nên án của ngài vẫn còn bị treo. Mãi về sau, trong cuộc thẩm sát cuối cùng năm 1611, ngài mới được chính thức tha bổng. Từ đó, ngài được tự do đi lại, không những tại miền Nam mà ngay cả tại miền Bắc nữa. Do các đệ tử thỉnh cầu, ngài bắt đầu lược giảng cuốn Đại học Yếu Chỉ. Quyển Đại học là một trong bốn quyển tứ thư. Năm 67 tuổi, tại Am Trường Xuân, ngài giảng Luận Đại Thừa Khởi Tín, Bát Thức Quy Củ, Bách Pháp Trực Giải. Trước kia, khi chú giải Kinh Pháp Hoa, ngài không giải theo thứ tự như chương cú của Kinh, nên rất ít ai hiểu. Do đó, ngài lại viết quyển Pháp Hoa Kích Tiết, để chú giải rõ ràng theo từng phẩm một. Khi còn trú tại Đông Hải, ngài đã có ý định viết quyển Chú Giải Kinh Lăng Nghiêm, nhưng chưa có thời gian rảnh rỗi để thực hiện việc này. Tháng 5 năm đó, ngài bắt đầu hạ bút và hoàn thành quyển Lăng Nghiêm Thông Nghĩa trong vòng 50 ngày. Tuy đã viết hai bài chú giải ngắn gọn trước đó, nhưng nghĩa lý không dung hợp và liên tục với ý của kinh. Đây là lý do tại sao mà ngài phải viết lại bài chú giải Kinh Lăng Nghiêm lần thứ ba, kỹ càng hơn. Hồi thứ 12, Viên Tịch. Lúc đó, tại Bắc Kinh, mặc dù được phong làm Phúc Vương và ban cho đất Lạc Dương, nhưng Chu Thường Tung vẫn nhất quyết ở lại kinh đô để củng cố quyền lực, nên nhiều chuyện rắc rối đã xảy ra trong triều. Các quan lại chia ra thành phe nhóm, tranh chấp dữ dội. Nên sau cùng, chính hoàng đế Vạn Lịch đành bảo Chu Thường Tuân phải rời khỏi kinh thành để giữ hòa khí gia đình và tránh cảnh chia rẽ trong triều. Trịnh Quý Phi bèn tìm cách hoãn binh bằng cách xin hoàng đế cho phép con bà ở lại kinh đô thêm ít hôm để dự lễ sinh nhật của Lý Thái Hậu trước khi lên đường. Vì tình cảm với Trịnh Quý Phi, hoàng đế Vạn Lịch đắn đo không biết phải giải quyết ra sao. Thì Lý Thái Hậu biết tin, bà liền ra lệnh cho Chu Thường Tuân phải rời kinh thành ngay lập tức. Trước lệnh của bà nội và vua cha, Chu Thường Tuân đành rời kinh đô đi nhậm chức. Nhưng hoàn cảnh triều đình lúc đó vẫn chưa được yên ổn, các phe phái vẫn tiếp tục tranh chấp lẫn nhau. Vì triều đình chia rẽ, chẳng ai bảo được ai, nên quan lại khắp nơi đua nhau cấu kết với cường hào ác bá để trục lợi. Họ tận tình khai thác tài nguyên quốc gia như phá rừng lấy gỗ quý, đào hầm mỏ lấy quặng bừa bãi, khiến những nơi bị khai thác này đều bị hủy hoại vĩnh viễn. Ngoài ra, còn có việc các bộ thông đồng với nhau để lấy đất đai của công đổi thành của tư. Nạn tham nhũng lan tràn, thuế má thất thu vì các quan thâu thuế đã vơ vét bỏ túi riêng. Trong lúc dân chúng đói khổ triền miên, thì tại các dinh thự, quan quân lại tiệc tùng đầy dẫy, người có tiền thì hưởng thụ tối đa, kẻ không có thì khổ sở khôn cùng. Mùa xuân năm đó, tại Am Trường Xuân, ngài bắt đầu khai mở khóa giảng kinh Viên Giác. nhưng khi đang giảng khoảng nửa bộ kinh, thì lưng ngài lại nổi một mụn nhọt to lớn, mà không có thuốc nào chữa trị được. Lúc đầu, ngài không để ý, vì nghĩ rằng nó sẽ tan, nhưng lần này, mụn tiếp tục sưng to dần, đến nỗi ngài không thể giơ tay hay đứng thẳng lưng được. Dẫu đi khoảng 100 bước, ngài vẫn cần chống gậy hay nhờ người giúp. Nghĩ rằng duyên đời sắp hết, nên ngài ủy thác cho một đệ tử là tướng Vương Hán Sung lo việc hậu sự. May thay, lúc đó có một y sĩ người Quảng Đông tên là Lương Hạnh Sơn, chuyên trị bệnh ung nhọt, có việc đi ngang qua am Trường Xuân. Sau khi xem xét bệnh tình, ông ta bảo: "Ung nhọt này rất nguy hiểm, chậm chút nữa chắc sẽ nguy đến tánh mạng. Nhưng đại sư hãy an tâm, tôi có thể trị được bệnh này." Ông ta dùng một thứ thuốc tán nhỏ, rồi xoa quanh nơi mụn nhọt. Vài hôm sau, như trò ảo thuật, mụn nhọt tan biến hoàn toàn. Qua mùa đông năm đó, bệnh tình của ngài dần dần hết hẳn, nên ngài lại tiếp tục giảng kinh, dạy dỗ học trò. Nhớ lại năm xưa, lúc bắt đầu tập thiền tại chùa Thiên Giới với thiền sư Vân Cốc, ngài cũng bị một mụn nhọt tương tự. Ngài tự biết rằng đó là do nghiệp chướng từ tiền kiếp, nên phát nguyện tụng kinh Hoa Nghiêm để giải trừ hoặc nghiệp. Thật lạ kỳ, mỗi lần đọc tụng, viết chú giải kinh Hoa Nghiêm hay lần chuỗi niệm Phật, mụn nhọt này liền tan biến ngay. Lúc bị lưu đày ở Quảng Đông, mụn nhọt này lại nổi lên 2 lần, nhưng không nhức nhối cho lắm. Trong 48 năm, mụn nhọt này vẫn thường hiện ra trên lưng một thời gian rồi lại tan. Lần này, ngài chẳng chú ý đến nó, vì nghĩ nó cũng sẽ tan, nhưng không ngờ việc lại trầm trọng như thế. May nhờ gặp y sĩ mát tay mà bệnh được giảm bớt. Tuy tuổi đã cao và bệnh hoạn thường xuyên như thế, nhưng ngài vẫn cố gắng đi hoằng pháp rất nhiều nơi quanh vùng. Tín chúng xin quy y thọ giới với ngài rất đông. Một hôm, sau khi đại chúng thọ cơm chiều xong, đèn nến được đốt lên để dùng trà và buổi thiền tọa bắt đầu. Cửa thiền đường đã đóng chặt. Đột nhiên, có một người tay cầm roi hung hăng đến trước cửa thiền đường la hét om sòm. Đại chúng nhận biết người đó là nhân viên sở thuế trong vùng. Có lẽ vì uống rượu say nên nói năng lảm nhảm. Một vài vị tăng vội kéo gã đi nơi khác, nhưng gã này la to:
"Hôm nay nhục thân Bồ Tát đã xuống đây, tôi muốn được xin cứu độ, tại sao mấy thầy lại cản trở tôi?"
Chư tăng ngạc nhiên vào thuật lại câu chuyện cho ngài. Ngài bảo: "Hãy dẫn tên đó vào đây." Khi cho phép vào, gã nọ thành kính quỳ xuống chắp tay thưa:
"Bạch hòa thượng, con tên là Trung Nguyệt Chấn. Lúc còn sống, con ăn chay trường và tu pháp môn niệm Phật rất là thuần thục. Con đã qua đời được 5 tuần lễ nay. Đáng lẽ con được vãng sanh qua cõi Tây Phương Cực Lạc, nhưng vì nghiệp còn nặng nên cứ loay hoay mãi ở cõi này. Mong cầu Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu độ dẫn dắt cho con."
Nói xong, gã khóc sướt mướt. Ngài Hám Sơn liền cho gọi quý chư tăng lên chánh điện niệm Phật. Một tay ngài cầm tràng chuỗi, còn một tay ngài đưa tràng chuỗi khác cho gã kia. Khi ấy, mọi người trên chánh điện đồng niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Niệm Phật xong, Ngài giải thích ý nghĩa buổi lễ mông sơn thí thực cho loài ngạ quỷ. Khi nói đến câu, nên quán nhất thiết pháp, tất cả do tâm tạo, Ngài quất mạnh cây quạt và quát to. Hãy mau vãng sanh. Gã kia nghe thấy liền lặp lại. Hãy mau vãng sanh. Ngài quát ba tiếng, gã kia cũng lặp lại ba lần, nhanh hơn tiếng vang. Sau đó, gã lễ phép đứng dậy cảm ơn Ngài đã cứu độ ông ta qua cõi Tây Phương Cực Lạc. Gã chắp tay xá lễ những người có mặt trong chánh điện, rồi nói: Xin cảm ơn quý vị đã thành tâm hộ niệm. Tôi hẹn sẽ gặp lại quý vị tại hội Long Hoa. Khi đó, trong chánh điện có rất đông người đến xem. Có người khóc sướt mướt vì cảm động, có người quỳ xuống tán thán công đức của Ngài. Tuy nhiên, Ngài vẫn thản nhiên trở về phòng riêng. Gã kia theo Ngài về đến tận phòng để đảnh lễ, tạ ơn Ngài cứu độ, rồi trở lại thiền đường. Nơi đây, gã lại tạ ơn ông thâu thuế đã cho mượn thân xác, rồi ngã lăn xuống đất bất tỉnh. Một lúc sau tỉnh dậy, thì dạng trạng trở lại ông thâu thuế say rượu khi xưa. Vì biết Chung Nguyệt Chấn là cha của một học giả nổi tiếng trong vùng tên là Chung Thần Phụ, nên các tăng sĩ bèn đến gọi Chung Thần Phụ qua chùa gặp Ngài. Học giả họ Chung xác nhận rằng cha ông ta đã mất được 5 tuần, và chiều hôm đó ông nhân viên sở thuế đến nhà ông để thâu thuế, nhưng vì uống rượu say mềm nên khi đứng trước bài vị linh cửu, bị hồn của ông Chung Nguyệt Chấn nhập vào, mượn thể xác để cầu Ngài cứu độ. Năm 1614, tăng chúng chùa Nam Hoa nhờ một số đệ tử cũ của Ngài đến cung thỉnh Ngài trở về chùa. Sau khi Ngài được miễn án, những tăng sĩ bại hoại vu khống tội vạ cho Ngài đều bị quan quân đuổi ra khỏi chùa. Trong chùa chỉ còn những tăng sĩ thiết tha tu học, nhưng thiếu người chỉ dạy vì chùa không có ai trụ trì. Quần chúng trong vùng cũng đều ngưỡng vọng, mong Ngài trở về Tàu Khê hoằng pháp. Nhưng Ngài chưa muốn về, vì vẫn còn bị ám ảnh bởi biến cố năm xưa. Thấy lòng chí thành thỉnh cầu của họ, Ngài bèn phái một học trò là thầy Phước Huệ thay mặt mình trở về Tàu Khê nhậm chức trụ trì. Khi xưa, Ngài có hẹn sẽ đến thăm một người bạn là Tăng Kim Giảng đang dưỡng già tại núi Nam Nhạc, nhưng chưa đi được. Ông này đã viết hơn 10 lá thơ mời, nhưng Ngài chưa đáp ứng. Lần này, ông ta lại viết thêm một lá thơ nữa, nên Ngài cùng với các thị giả Thông Quýnh, Siêu Dật rời Am Trường Xuân đi Quảng Đông. Vào cuối xuân, Ngài đến Quảng Đông lễ tháp tổ Đức Sơn, rồi đến tham quan Phùng Nguyên Thành tại Võ Lâm. Ngài trú tại chùa Đại Thiện, truyền giới pháp cho một số người, rồi cho mở một khóa thiền thất tại đây. Tín chúng đến tu học rất đông. Tháng 4 năm đó, Ngài vừa trở lại Hồ Đông, thì được tin Lý Thái Hậu đã qua đời. Ngài liền cho kiến lập ngay một pháp hội cầu siêu báo ân cho bà. Đối với Lý Thái Hậu, lúc nào Ngài cũng cảm kích ân đức hộ trì chánh pháp của bà. Theo sử liệu ghi lại, thì lúc hấp hối, Lý Thái Hậu tỏ lòng nuối tiếc vì Ngài Hám Sơn và Đạt Quán không thể cử hành lễ an táng cho bà được. Khi được quan hầu cho biết, lúc đó Ngài đang hoằng pháp ở Quảng Đông, bà liền yêu cầu hoàng đế cho phép ngài trở lại Bắc Kinh. Triều đình bèn ra một sắc lệnh đặc biệt, mời ngài làm pháp chủ của pháp hội báo ân, để cầu siêu độ cho Lý Thái Hậu. Lúc đó, các vị pháp hữu của ngài khi xưa như Đại sư Liên Trì, Thiền sư Đạt Quán, Thiền sư Triệt Không đã lần lượt viên tịch, nên chỉ còn một mình ngài làm chủ lễ. Trước bài vị của Lý Thái Hậu, ngài cạo râu tóc, mặc y ca sa trở lại và chính thức kết thúc cuộc sống lưu đày. Nơi linh sàn của Lý Thái Hậu, ngài rơi lệ bảo:
đau đớn thay, đàn việc đã siêu vãng, nguyện trùng tu chùa báo ân vẫn chưa thành, ta phải đợi kiếp sau chăng?
Trong suốt bao năm sống trong vòng tù tội mà tinh thần hoằng dương Phật pháp và trùng tu chùa báo ân của ngài vẫn trước sau như một. Mở ngoặc, chú thích của thi giả Phước Chân. Năm 1639, một hoàng tử, con của vua Sùng Trinh, bị trúng gió chết giấc trong một thời gian ngắn. Khi tỉnh lại, vị hoàng tử kia thuật rằng, ông thấy Lý Thái Hậu hiện là một vị Bồ Tát, hiệu là Cửu Liên, đến cứu. Vì thế, vua Sùng Trinh, từ năm 1628 tới 1644, cho xây một điện đường thờ Lý Thái Hậu ngay trong hoàng cung, có tên là Bồ Tát Cửu Liên. Hình của ngài Hám Sơn cùng với bài kệ tán thán ngài của vua Sùng Trinh được treo bên trong điện đường thờ Lý Thái Hậu như sau: lão tăng này hình tướng gì, giữ thành pháp tự được ngài ủng hộ, tin tưởng như tay phải của thiên tử, ngài là bóng hình của chư Phật tổ. Đóng ngoặc. Năm 1615, sau khi hoàn tất pháp hội báo ân cầu siêu độ cho Lý Thái Hậu, ngài bèn trở lại thăm quê nhà. Mặc dù ngài không ghi gì về chuyến thăm viếng quê nhà tại Toàn Tiêu hay chùa báo ân, nhưng theo các thị giả của ngài thì tại đây ngài đã được quần chúng Phật tử cùng quan lại địa phương đón tiếp nồng nhiệt. Vì vua Vạn Lịch vẫn còn tại vị, các thám tử của triều đình vẫn theo dõi ngài rất kỹ, và để tránh sự hiềm khích với nhà vua nên ngài không tới chùa báo ân. Ngoài ra, ngài cũng muốn đến thăm linh cữu của thiền sư Đạt Quán, hiện đang được đặt tại núi Kính Sơn, phía bắc Hàng Châu, thuộc tỉnh Triết Giang. Trước khi nhập tịch, thiền sư Đạt Quán có nhắn với đệ tử rằng, hãy để cho ngài Hám Sơn lo an táng giùm. Một năm sau, khi thiền sư Đạt Quán qua đời, đệ tử của ông là Đại Nghĩa được triều đình cho phép mang linh cữu của thiền sư từ Bắc Kinh trở về an táng tại núi Kính Sơn, nên ngài quyết định đến đây để hoàn thành lời hứa với thiền sư. Vào lúc đó, tại Bắc Kinh, quân giữ thành có bắt được một người lẻn vào hoàng cung, trong mình có giấu một mũi trủy thủ rất nhọn. Cuộc điều tra phát hiện ra gã là người em họ xa của Trịnh Quý Phi, tên là Trịnh Quốc Thái. Vì vậy, Trịnh Quý Phi bị nghi ngờ là mướn người giết Thái tử Chu Thường Lạc. Lo sợ tin đồn này có thể châm ngòi cho một cuộc tranh chấp lớn, Trịnh Quý Phi bèn thân hành đến tận cung, xin Thái tử Chu Thường Lạc đừng hiểu lầm mà làm ồn vụ này lên. Sau đó, bà vào khóc lóc với hoàng đế Vạn Lịch, nên vua cũng ra lệnh cho Thái tử Chu Thường Lạc phải ra trước triều đình tường thuật rõ sự tình trước mặt bá quan văn võ, và kết luận rằng Trịnh Quốc Thái chỉ là một kẻ điên khùng mất trí mà thôi. Dĩ nhiên, gã này bị xử tử ngay để tránh việc công khai ra những người khác. Sự việc này được viết rõ ràng trong sử, gọi là án đỉnh kích. Tuy sự việc đã được giải quyết nhanh chóng để tránh tai tiếng, nhưng trong triều nội sự tranh chấp vẫn ngấm ngầm tiếp diễn giữa các phe phái. Hiển nhiên, triều đình càng chia rẽ thì các quan lại địa phương khắp nơi càng lo củng cố quyền lợi. Nạn tham nhũng hối lộ trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết. Khắp nơi, dân chúng ta tháng về siêu cao thuế nặng, nhưng trong các quan phủ, người ta vẫn mặc tình vơ vét. Năm 1615, Ngài giảng Kinh Lăng Nghiêm cho các đệ tử và trước tác thêm quyển Pháp Hoa Thông Nghĩa và chú giải luận Đại Thừa Khởi Tín. Tháng 7 năm đó, Ngài đến Nam Nhạc giảng kinh cho dân chúng trong vùng. Rằm Trung Thu, Ngài lên núi Trúc Dung viết thi kệ. Tháng 9, quan Phùng Nguyên Thành được thuyên chuyển từ Võ Long về Hồ Nam gần đó. Ông mời Ngài đến thăm chùa Phương Quảng và giới thiệu Ngài với quan Ngô Sanh Bạch. Ông Ngô Sanh Bạch nghe Ngài nói về quyển chú giải Kinh Lăng Nghiêm nên phát nguyện cúng dường tiền khắc gỗ để in quyển chú giải này. Sau đó, ông còn ra lệnh cho thợ vẽ hình ảnh của 88 vị tổ vào cuốn sách. Mỗi hình tổ, ông thỉnh Ngài viết một bài kệ. Sau đó, quan Phùng Nguyên Thành còn mời Ngài đến thăm núi Cửu Nghi và làm lễ quy y cho một số dân chúng tại đây. Năm 71 tuổi, tăng chúng chùa Hoa Dược thỉnh Ngài đến Hoằng Pháp tại đây. Ngài đã giảng kinh A Di Đà cho dân chúng trong vùng và làm lễ truyền giới cho một số người. Tháng sau, Ngài ghé qua chùa Mai Tuyết lễ mộ thiền sư Tốn Am. Tháng 4 năm đó, Ngài rời Hồ Đông và có viết bài kệ Khứ Nam Nhạc Giải Chào. Các đệ tử Quảng Mộ Nhất, Phương Di Thị, Hà Trung Ích đưa tiễn Ngài đến phố Chương Mộc. Tháng 5, Ngài đến Võ Xương lễ bái tượng Phật lớn tại đây, rồi ghé thăm núi Cửu Phong để nhập thất tu thiền. Tháng 6, Ngài đến Tầm Dương thăm Đông Lâm viết kệ Hoài Cổ. Ngài lên núi Khuôn Lự truy điếu thiền sư Triết Không. Lúc đó vào mùa hè, khí hậu rất nóng bức, nên Ngài đến núi Kim Trúc thuộc Rặng Lô Sơn nghỉ ngơi và chú giải triệu luận nơi đó. Vì thấy phong cảnh của núi này rất thanh tịnh, đi khắp núi mà chẳng thấy một bóng người, nên Ngài có ý muốn ẩn cư nơi đó. Tháng 7, Ngài đến Quy Tông, lên đỉnh núi Kim Luân Phong, lễ tháp thờ Xá Lợi và viết kệ kỷ niệm. Một tăng sĩ tại Ngũ Nhũ cúng dường cho Ngài một tỉnh thất để Ngài ẩn tu. Ngài xem thấy vùng đất này không rộng cho lắm, nhưng rất biệt lập, nên thọ nhận. Đệ tử cư sĩ của thiền sư Đạt Quán là Hình Lai Từ, người Giang Châu, bèn cúng dường thêm 50 lạng vàng, mở rộng vùng núi đó để Ngài có thể an dưỡng tuổi già nơi ấy. Các cư sĩ như Điệp Thạch, Trần Đại Tham đến núi thăm viếng Ngài. Khi nghe ý Ngài đang chuẩn bị ẩn cư ở núi Lô Sơn, nên họ cũng phát tâm hộ pháp. Tháng 8, Ngài rời núi đến Hoàng Mai, lễ tháp của Tứ Tổ và Ngũ Tổ, rồi thăm viếng quan triều Uông Tư Mã. Sau đó, ngài vào núi Tử Vân Sơn, lưu lại nơi đây cả 10 ngày. Kế đến, ngài tới Tương Thành thăm Thái sử Ngô Quán Nhã và Thái sử Ngô Mộc Như. Ít hôm sau, ngài lên núi Phù Sơn, rồi vượt sông tới núi Cửu Hoa. Đầu tháng 10, ngài đến chùa Đông Thiền tại Kim Sa, gặp các cư sĩ họ Vu, Vương và Đông. Cư sĩ Nhan Sanh tại Thạch Môn đến cung nghinh ngài tại Ngô Giang. Ngài ở lại nhà ông ta vài hôm. Vị cư sĩ này chuẩn bị thức ăn để tham dự cuộc hành trình đến chùa Tịch Chiếu tại núi Kính Sơn trong khoảng 1 tháng. Ngài đến chùa Tịch Chiếu tại núi Kính Sơn vào ngày 15 tháng 10. Ngài phỏng đoán ngày làm lễ trà tỳ nhục thân thiền sư Đạt Quán hợp với ngày mà các đệ tử của thiền sư dự định tổ chức. Ai nấy đều kinh ngạc sửng sốt. Ngày 19, ngài làm pháp chủ buổi lễ trà tỳ nhục thân của thiền sư Đạt Quán. Các đệ tử tại gia và xuất gia của thiền sư Đạt Quán đã chuẩn bị bài vị điếu tang. Ngày 25, ngài nhặt lấy xá lợi tro cốt, rồi đặt vào đài văn thù. Sau đó, đệ tử ngài là Phát Khải xây tháp, còn ngài thì khắc tiểu sử thiền sư Đạt Quán vào bia đá. Ngài tự tay làm những việc này, hầu mong đáp lại ân tình mà thiền sư Đạt Quán đã dành cho ngài. Ngài lưu trú lại núi ít lâu và cho mở mấy khóa thiền thức, nhưng thấy phần lớn các thiền sinh chưa nắm vững ý chỉ thiền tông, nên ngài viết quyển Tham Thiền Thiết Yếu cho chư tăng trên núi theo đó mà tu hành. Lúc đó đệ tử Pháp Khải thỉnh ngài thuyết giảng về tướng tông, nên ngài bèn giảng cho các đệ tử trên núi nghe thêm về tông phái này. Sau đó ngài lại viết quyển Tánh Tướng Thông Thuyết cho chư tăng học hỏi. Lúc đó chư tăng khắp nơi kéo đến núi học hỏi với ngài rất đông. Đối với những ai thỉnh khai thị, ngài đều thuyết pháp và chỉ dạy tận tình. Nhưng ngài thấy đa số thiền sinh tu thiền đã lâu mà vẫn chưa nắm vững yếu chỉ thiền tông, nên ngài viết thêm bài kệ Đam Bản Hán Ca, trong ngoặc bài ca Người Mang Gỗ, để chỉ dẫn cho họ. Trong đó có lời giới thiệu như sau: tại động Pháp Quật, núi Kim Sơn, kể từ khi thiền sư Đại Huệ Trùng Hưng, huệ mạng của Tông Lâm Tế được tương tục truyền thừa. Hiện tại, người tham thiền đến tu đầy cả núi. Trong đó, có người đạt đến trạng thái tịch tỉnh trong chớp mắt, lương thể hiện tiền, đắc đại tự tại. Song tiếc rằng, đang khi ngồi trên dải đất trắng, tức trực nghiệm cảnh giới tịch tỉnh, họ lại cho là kỳ đặc, không biết xả bỏ. Nào hay, đang bị chướng ngại vì chấp vào pháp. Trong giáo tông, cảnh giới này được gọi là sở tri chướng, tức chướng ngại vì cái biết. Các bậc cổ đức thường bảo, đạt đến cảnh giới trăng sáng hiện trong bờ ao lạnh lẽ, chuông vang trong đêm vắng, không làm gợn chút sóng cồn, nhưng vẫn còn ở bên bờ sanh tử. Thế nên bảo, dễ đạp gai nhọn trong bụi cây, nhưng khó xoay mình dưới lùm tre trong đêm sáng. Hay tay nắm đỉnh cột trụ, hoặc trầm lặng nơi nước chết, những ai đạt đến cảnh giới này, chớ trụ dừng nơi đó. Làm thế nào những kẻ chưa từng đạt đến cảnh giới đó, chỉ ngẫu nhiên đắc định quang tam muội mà dám bảo rằng đã đạt được trí huệ bát nhã? Thực ra, đó chỉ là ảnh tử của thần thức. Những người này được ít mà cho là đủ. Bệnh thiền này xảy ra rất thông thường đối với người xưa lẫn nay. Tuy chưa đạt đến cứu cánh, mà vẫn bảo là đã đạt được. Sợ họ lạc vào lưới võng thế đế và khiến người khác lầm nghi, tôi mới viết bài kệ Đam Bản Hán Ca, tức bài ca của người mang gỗ, cho những thiền sinh đã từng thỉnh vấn. Năm 72 tuổi, Ngài thuyết giảng thêm về giới luật cho các đệ tử, rồi xuống núi, đi đến vùng Đông Nam Hàng Châu, Triết Giang, để làm lễ tưởng niệm Đại sư Liên Trì. Vùng này ảnh hưởng tông Tịnh Độ rất mạnh, và Đại sư Liên Trì được tôn là một trong những vị tổ của tông Tịnh Độ, nên khi ấy có hơn 1.000 đệ tử tại gia kéo đến học hỏi với Ngài trên núi. Suốt 20 ngày, vào mỗi tối, đều có những buổi thỉnh vấn Phật Pháp về tông Tịnh Độ. Hôm đó, Ngài đã dạy về công phu niệm Phật như sau. Pháp môn niệm Phật, cầu vãng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc.
Thank you.